Thế giới của chúng ta này là cõi uế độ, thánh phàm đồng cư. Thánh thì ít mà phàm thì nhiều. Chính vì vậy mà cái cộng nghiệp từ những chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta này tạo nên một cái thế giới này. Thỉ nộ ái ố, buồn vui, đau khổ, giàu nghèo, già yểu, sinh vui, tử khóc, tử buồn, vân vân, hay gọi là sinh vui, tử biệt, vân vân đó. Đấy chính là cái nhân duyên, nhân quả nghiệp báo của chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Chúng ta thấy lúc nào con người với con người, con người với các loài chúng sinh khác trên thế giới này đối xử với nhau hài hòa hơn, thân thiện hơn, thì thế giới của chúng ta, tức là trái đất, sẽ được yên ổn hơn, hoặc là yên ổn hơn mà thôi. Còn là khi nào giữa con người với con người sinh cái tâm thù hận, tạo nên chiến tranh, hoàn tên mũi đạn, bom rơi, súng nổ, vân vân, thì không chỉ con người chúng ta phải tán thân mất mạng, gia đình ly tán, mà vô số các loại chúng sinh, dù lớn như con voi, rồi có cánh như con chim, con hạc, rồi sống dưới nước như con cá, con tôm, có sức mạnh như loài hổ lang, sải báo, có cái sức độc như là rắn rết, bò cạp, vân vân, nhỏ như loài mỏng mũi, cũng chịu chung cái chỗ phận sống chết trong gang tấc đối với cái sự thù hận tạo nên chiến tranh tàn khốc giữa con người với con người chúng ta vậy. Thì đấy là cái cộng nghiệp của chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Vì những con vật mà chúng ta nhìn như hiền lành kia, không phải là nó không tạo nghiệp gì đâu. Chúng ta đừng có nghĩ rằng con trâu, con bò nó chỉ ăn cỏ, nó không tạo nghiệp gì. Cũng có tạo nghiệp chứ không phải không. Có cái vô tình hay cố ý mà thôi. Cái nghiệp của con trâu, con bò nó sinh ra vào cái loài động vật nó dùng thức ăn lấy cỏ làm thức ăn là chính. Nó khác với loài hổ, loài sư tử hay loài chồn, loài cáo mà thôi. Nhưng mà loài nào nó cũng có cái nghiệp dị biệt riêng của nó. Cho nên xin thưa các quý vị, đã sinh vào thế giới này, tổ nói là gì? Phạm một cái tội nhỏ là cái tội đột kiết la, còn phải đọa là 500 năm, tức là bằng tuổi thọ của Tứ Thiên Vương và của cõi Tứ Thiên Vương đó. Cõi trời Tứ Thiên Vương tức là cõi trời thấp nhất của cõi trời dục giới. Trong kinh A Hàm hay kinh Nikaya cũng như một số các kinh điển Đại Thừa Phật Giáo, chúng ta thấy Đức Phật giới thiệu có ba cõi trời: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cõi trời dục thì có chia thành 6 cõi chính. Cõi thấp nhất là cõi trời Tứ Thiên Vương, tức là cõi trời ở thấp nhất, gần với cõi người chúng ta này nhất. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy rằng cõi người của chúng ta ở dưới chân núi Tu Di, ở phía nam cõi chân núi Tu Di. Thế giới chúng ta này lấy Đại Tu Di Sơn Vương đã làm chủ, làm núi chủ. Mình gọi là, gọi theo khoa học là gì? Gọi là cái giải thiên hà của chúng ta này, khắp 3.000 đại thiên thế giới của cõi Sa Bà chúng ta này, cũng như là vô lượng các cõi ở trong cái khoảng không bao la rộng lớn này, đều quay chung quanh cái núi, cái gọi là cái vật chủ, mình gọi là, có thể gọi là vật chủ hay cũng có thể gọi là gì? Gọi là cái điểm chính nó duy trì cân bằng tất cả các thế giới, các hệ thiên hà, các giải thiên hà, các cõi ở trên cái không trung rộng lớn này, quay chung quanh nó theo cái quỹ đạo của nó. Cho nên trong kinh Phật nó, cái núi Tu Di nó lớn lắm. Cõi Sa Bà chúng ta này là ở vào tầng thứ 13 của thế giới hải. Các vị muốn biết thêm thì cái đó nên đọc kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm nói từ dưới lên trên cao, thế giới Sa Bà của chúng ta này, tức là cái thế giới Sa Bà không phải là trái đất chúng ta đâu nhé, mình trái đất chúng ta đâu, mà cả cái gì, cái giải thiên hà, hệ mặt trăng, mặt trời, trái đất, rồi các vì sao nó quay một chung quanh ra, mới là gì, mới là một thế giới. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta lấy 3.000 cái thế giới đó là một cõi Phật của Ngài. Tức là Ngài thường qua lại 3.000 thế giới đó để đi giáo hóa chúng sinh. Chúng ta ở đây mới chỉ là trái đất, chúng ta nhìn lên, ngước lên trên trời, thấy mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Và các nhà khoa học phương Tây họ nghiên cứu, họ bằng khoa học, bằng các nghiên cứu qua thiên văn học, bằng khoa học có thế. Cả một cái giải ngân hà nó quay chung quanh, nó cứ mờ mờ mà hôm nào mà trời nó sáng trong, chúng ta lên chúng ta thấy. Hoặc là qua những cái kính thiên văn học họ phóng to lên hàng nhiều nghìn lần, hàng nghìn triệu, hàng tỷ lần đó, thì chúng ta mới thấy nó có một cái vệt nó tròn 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 tròn, và tất cả nó cùng quay trong đó. Đấy mới là một trong 3.000 cõi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lấy làm quốc độ để hóa thân đi qua đi lại để giáo hóa chúng sinh. Cái trái đất chúng ta này chỉ là một hóa thân của Ngài mà thôi. Đấy, đọc kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa chúng ta mới thấy đấy mới là chỉ là một gì, một hóa thân của Ngài trong khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới tức là 3.000 đại thiên thế giới. Tức là cái thế giới của chúng ta này ở gì? Ở cái tầng thứ 13 của núi Tu Di. Thì chúng ta tưởng tượng là cái núi Tu Di trong kinh Đức Phật dạy nó lớn như thế nào. Và trong cái núi Tu Di này, ở tầng thứ 13 này, thì chúng ta ở phía chân núi của tầng thứ 13 của chúng ta. Còn bên dưới là còn 12, còn 11, còn 9, còn 8, còn 7, 6, 3, 2, 1 nữa, vân vân. Và lên bên trên 14, 15 cho đến nhiều nữa. Nhưng ở đây đang nói là cái cảnh giới của chúng ta, cái cõi của chúng ta này, ở vào cái tầng thế giới hải thứ 13, đọc nhị khóa hiệp giải các quý vị sẽ thấy rõ hơn. Vì các tổ ngày xưa các ngài đã tu chứng đắc thần thông, các ngài dùng thiền định, dùng đại thần thông, đại công đức của các ngài, và các ngài đã nhìn thấy những cái điều đó, các ngài đã phát họa lại thành các phương pháp tu quán cho chúng ta. Đọc nhị khóa hiệp giải sẽ có cả cái biểu đồ, cái phác đồ ấy. Và đấy là về thế giới hải, hay còn gọi là núi Đại Tu Di lớn, chung cho tất cả các thế giới nương tựa vào đó để sinh tồn, sinh trụ dị diệt rồi vân vân, trong cái quỹ đạo, cái sức hút và lực đẩy của nó. Còn trong tam thiên đại thiên thế giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này cũng có một núi Đại Tu Di, nghĩa là Đại Tu Di của thế giới riêng của chúng ta thôi. Thì trong cái thế giới riêng Đại Tu Di của tam thiên đại thiên thế giới chúng ta này thì cõi Nam Thiện Bộ Châu chúng ta này, tức là trái đất này, là ở phía nam của chân núi Tu Di. Cho nên thế giới chúng ta mới gọi là cõi Nam Thiện Bộ Châu. Trong Kinh Phật gọi là cõi Nam Thiện Bộ Châu. Bốn cái bên, phía đằng đông của núi Tu Di, chân núi Tu Di phía đằng đông thì gọi là cõi Đông Thắng Thần Châu. Phía đằng tây thì gọi là cõi Tây Ngưu Hóa Châu. Vì thế giới ở phía tây núi chân núi Tu Di, ở nơi đó họ không dùng tiền tệ như thế giới chúng ta này để trao đổi mua bán qua lại. Họ dùng bằng châu, tất cả đổi bán mua chác cái gì họ đều dùng bằng châu họ đổi. Tính bằng con trâu để đổi, trâu bò đổi, cho nên gọi là cõi Tây Ngưu Hóa Châu. Cõi chúng ta thì dùng bằng hệ thống tiền tệ, ngân hàng. Ngân hàng thì cũng qua tiền tệ thôi. Vàng bạc cũng quy ra tiền tệ thôi. Rồi đất cát, tài sản vân vân, tất cả đều quy ra tiền hết, tiền tệ hết. Đấy, thế giới chúng ta dùng tiền tệ. Còn thế giới, cõi Tây Ngưu Hóa Châu thì dùng trâu để đổi. Còn một cõi nữa, cõi Bắc Câu Lư Châu, lại coi Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu. Đây là bốn cõi ở chân núi Tu Di của thế giới Sa Bà, Tam Thiên Đại Thiên chúng ta này. Và ở lưng chừng núi Tu Di của cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, đấy chính là cõi nơi cư trú của bốn vị đại thiên vương. Mình gọi là tứ chấn thiên vương đó. Đông phương, Tây phương, Nam phương, Bắc phương đó. Các vị đó đã được thầy cho tạc và thờ ở dưới tầng 1 của nhà pháp hội mới Diệu Pháp Đường đó. Đấy, có đấy. Bốn vị đó. Bốn vị đó là đệ tử tại gia của Đức Phật Thích Ca, phát nguyện hộ trì chính pháp khi Đức Phật còn tại thế, và phát nguyện hộ trì chính pháp của Đức Phật khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Cho nên chính vì vậy mà chúng tôi mới thờ các ngài ở trong Diệu Pháp Đường vậy như thế. Vì các ngài chính là bốn vị vua cõi trời dục giới thứ nhất. Thế là cõi trời Tứ Thiên Vương. Bốn vị vua này, mà riêng trong Tứ Thánh Tứ Bất Tử của Việt Nam chúng ta, thì có đến hai vị là hóa thân của vị Thiên Vương này, bốn vị Thiên Vương này. Đức Thánh Gióng là một hóa thân, và Đức Thánh Tản Viên cũng là một hóa thân. Đó, đấy là theo cái truyền thuyết của Thần Điện ở Việt Nam ở chúng ta có ghi chép và có dạy như thế. Việt Nam chúng ta có bốn vị thánh tứ bất tử. Đó là Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Tản, Đức Thánh Từ Đồng Tử và Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đấy, gọi là tứ thánh tứ bất tử thì có hai vị là hóa thân của hai trong bốn vị thiên vương ở cõi trời thứ nhất, cõi trời dục giới này. Và trong kinh Đức Phật dạy, khi mà đất nước nào, quốc gia nào mà gặp nhiều lâm nguy, chiến tranh, loạn lạc, bệnh tật, vân vân, chúng sinh đau khổ đến tột cùng mà gì, mà hướng thiện, cầu trời, khấn Phật, sống lương thiện, đoàn kết, mong muốn cho được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, muốn cho được chiến tranh, loạn lạc, tiêu tan, thì bốn vị thiên vương này, cũng như là các vị thiên tử của cõi trời thứ hai, tức là cõi trời Đau Lợi, thường là thị hiện hóa thân xuống nhân gian để gọi là dẹp bỏ cái ác, đem lại hòa bình thịnh trị cho muôn dân. Đấy, cho nên những vị thiên vương này ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật cũng rất là tán thán và khen ngợi, và nói rằng các vị này chính là hóa thân của các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát đang ở trong cái hàng lục địa, tức là chuẩn bị lên hàng bất thoái chuyển, thì thường thị hiện làm vua gì? Các cõi trời, cõi người. Hàng ngũ địa và lục địa thường là thị hiện là các vua cõi trời, cõi người. Dùng cái quyền lực của chính trị, của sức mạnh để mà dẹp bỏ cái ác, biểu thị và tán dương, khen ngợi, khuyến khích, hướng thiện những cái việc tốt, việc lành, việc thiện, việc hiếu, việc đạo, nhân, việc nghĩa cho chúng sinh. Đó. Cho nên xin thưa các quý vị, chính vì vậy mà cho nên chúng ta thấy là Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là ở các tỉnh thành phía Bắc chúng ta, cũng như Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản và cả Phật giáo Hàn Quốc, Triều Tiên, Tây Tạng, Nepal, Bhutan, vân vân. Nói chung là các nước theo Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa chúng ta đó, thì thường nhiều quốc gia theo Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa chúng ta có thờ các vị thiên vương này. Thì các vị chính là hóa thân của các vị Bồ Tát ở trong cõi Sa Bà Uế Độ này để trừng trị cái ác và khuyên răn dạy bảo và hướng thiện cho chúng sinh. Chúng ta biết nếu mà trong mỗi quốc gia thì quốc gia nào cũng có pháp luật mà. Cho nên người xưa người ta nói là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nước thì không luật thì nước loạn. Đấy. Nhà không có gia quy, nền nếp trên dưới thì nhà đó cũng chẳng ra gì. Đó cho nên các cụ ngày xưa mới nói là quốc có quốc pháp, gia có gia quy là như thế. Nước không luật, nước loạn. Chúng ta thấy bây giờ nếu mà một quốc gia mà không có công an, không có quân đội, thế thì mọi người cứ đánh nhau suốt, ghét nhau là beng nhau thôi. Cãi nhau là không chịu được là oánh nhau thôi. Mà những người mà họ lười làm ăn thì họ lập thành từng nhóm, họ đi cướp thôi. Cướp bóc, mà cướp bóc nhiều thì sẽ xảy ra gì? Loạn lạc. Thế thôi, chém giết. À, người nào yếu thế thì sẽ bị cướp bóc, bóc lột, cưỡng bức, giết hại, vân vân. Đó, cho nên á, quốc gia nào cũng phải có pháp luật của quốc gia đó. Mà quốc gia nào cũng phải có cái nền giữ được cái muốn giữ được cái sự an ninh chính trị ổn định thì cũng phải có quân đội và phải có công an, cảnh sát. Có nước thì gọi là công an, có nước thì gọi là cảnh sát, có nước thì gọi là an ninh, vân vân. Nó tùy theo cái tên gọi thôi, nhưng đại khái nó là như thế. Đó, chúng ta thấy. Thế các vị thiên vương, ví dụ như tứ chấn thiên vương, hay còn hay là các vị là bát bộ kim cương, các vị thần dược xoa la sát, ở trong các kinh điển chúng ta thấy là đặc biệt là kinh Pháp Hoa Hai Tụng là thấy có các vị thần như là thần Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân Đẳng, Nhất Thiết Thánh Chúng. Đấy, là các vị thần Càn Thát Bà. Thần Cát Bà là gì? Là thần âm nhạc. Thần A Tu La tức là các vị A Tu La như Bà Chí A Tu La Vương, Tỷ Ma Chất Đa A Tu La Vương, La Hầu A Tu La Vương, vân vân đó. Đấy, các vị A Tu La Vương đó có đại thần lực. Mà trong phim Tôn Ngộ Không chúng ta thấy đấy chính là gì? Là Ngưu Ma Vương đó. Đấy, Ngưu Ma Vương đó chính là gì? Về cõi Atula. Là biểu pháp của cõi Atula mà tác giả Ngô Thừa Ân lấy ở trong kinh Phật ra như thế. Rồi các vị đầu trâu mắt ngựa đó, đấy chính là cõi gì? Cõi Atula. Con Atula thì có một đặc điểm là con gái rất là xinh, con trai thì lại rất là xấu. Con trai xấu nhưng mà có sức mạnh gì, một địch muôn người. Con gái thì rất là xinh đẹp, ngược lại với con trai. Xấu xí thì con gái rất là xinh đẹp, cầm kỳ thi họa, nết na thủy mỹ, cái gì cũng hay. Yểu điều thục, thục nữ, quân tử hảo cầu, vân vân, cái gì cũng tốt. Cho nên chúng chữ thiên ở trên cõi gì? Cõi trời tứ thiên vương. Thường là đi xuống xuống gì? Vì cõi Atula là sát với cõi tứ thiên vương. Nó là giáp danh với nhau. Giống như nói nôm na như là Việt Nam với Lào, hay là Việt Nam Campuchia, hay là Việt Nam với Trung Quốc ấy. Đấy có nghĩa là giáp danh biên giới với nhau như thế. Cho nên là chúng chữ thiên á, trên cõi trời thì có thức ăn rất là ngon. Đặc biệt là một cái loại trong kinh Phật là có các loại rượu, rượu rất ngon. Mà khiến cho Atula Nam là rất thích uống rượu. À, còn chúng chư thiên ở trên cõi trời thì tứ thiên vương lại rất thích xuống gì để tán và lấy các cô con gái ở cõi Atula, vì con gái Atula rất là đẹp. À, không biết ngày bây giờ thì chắc là không có nữa, nhưng ngày xưa mà ở nông thôn ấy, trai làng này sang tán gái làng kia, nếu không bị hai ba trận đánh thì không thể lấy được vợ. Không biết ngoài này có thế không? À, mấy cụ mấy ông con trai có không? Ngày xưa đi tán gái có bị oánh cho lần nào không? Không, ngày xưa thế mà. Đi tán gái trai làng này sang làng kia tán vợ, cho dù tốt đến đâu cũng phải bị một vài trận, hoặc là có, trừ trường hợp đặc biệt là có cái mối giao hảo quan hệ với gì? Với mấy cái vị thanh niên chùm sò của làng kia, nó dẫn đi nó giới thiệu đây là bạn tao, chúng mày không được ABC, không được gì nó. À, thế thì mới thôi, bằng không thì cũng phải ăn mấy trận đòn. Chẳng làm gì đâu, nó cũng ánh cho cơ. À, thì sao? Vì nó giữ gái của làng nó. À, thế thôi, với mục đích duy nhất là nó giữ gái làng nó, mặc dù thì nó không đến tán được con gái làng nó, nhưng nó vẫn cứ giữ. À, thì chúng chư thiên, quái tứ thiên vương á, và các vị thần Atula ở sát nhau cũng thế. Thần Atula thì thường lên thì để trộm rượu của cõi tứ thiên vương, và còn chúng chư thiên con trai ở cõi tứ thiên vương thì thường cứ xuống là để tán tỉnh và cưới con gái của cõi Atula. Cho nên hai bên nó mới có cái xích mích, mới đánh nhau. Trong kinh Nikaya và kinh Nha Hàm ấy, có một trận mà một hôm Đức Phật đang thuyết pháp, tự nhiên thấy cái tiếng gươm đao giáo mác binh khí lẻng sẻng ở trên hư không. Tôn giả A Nan lúc đó chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn rồi, mới ngước mắt lên mới nhìn thấy chân tay đầu mắt thân thể của người cứ rơi lả xả từ trên không trung xuống, hỏi Đức Phật. Tất nhiên mà có thần thông mới nhìn thấy, phàm phu chúng ta nhìn thấy làm sao được. Đấy, Tôn giả A Nan nó bạch với Đức Phật, Đức Phật mới bảo Ôn Tồn mới bảo đấy là chính là gì? Chúng Atula với cõi chư thiên đang đánh nhau. Mà có một lần mà thậm chí là tứ thiên vương á, các vị thua cõi Atula, Atula nó mạnh, sức mạnh, thần thông kém gì quái trời đâu. Cho nên đánh lên đến tận tận cửa nội viện cung trời Đao Lợi cơ mà. Đánh gần vào tới diệu pháp đường của cõi trời Đao Lợi của Ngọc Hoàng Thượng Đế cơ mà. Chúng chư thiên lúc đó nháo nhác ra, chạy tán loạn cả lên. Cõi tứ thiên vương thì thua chạy lên cầu cứu rồi. Đến cõi trời Đao Lợi thì 32 vị vua nhỏ cõi trời Đao Lợi ở vòng ngoài cũng thua chạy nháo nhác ra rồi. À, chạy vào thủ thế ở tại nội, ở tại trong mình gọi là cõi trung tâm của cõi trời Đao Lợi, tức là nơi mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, đang chấn thủ, đang giữ ở đó rồi. Thì may mắn là Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là đệ tử tại gia của Đức Phật Thích Ca. Thì trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy rồi đó, Đức Phật Thích Ca lên cõi trời Đao Lợi thuyết kinh Địa Tạng mà, và kinh Pháp Hoa rồi nhiều các kinh khác nữa. Thấy nói đến sự kiện Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thường đến để thính pháp văn kinh, phát nguyện hộ trì chính pháp của Đức Phật. Cho nên bây giờ mà chúng chư thiên đang nháo nhác loạn lạc như vậy, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca ngài không nao núng, mới vào trong thư phòng của mình tắm rửa y phục sạch sẽ, xông ướp hơi hương trang nghiêm lên giữa chính điện diệu pháp đường Ngài chỉ tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Ngài vừa chỉ tụng cái đề kinh Phật thuyết Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh xong, thì tự nhiên trên hư không là vô số những loại binh khí rơi xuống và cắt thân thể đầu não chân tay của vô số chúng Atula là gì? Bại trận thảm hại. Các vị thần Atula đại lực như là Tỷ Ma Chất Đa Atula Vương, Khư Đà Khiên Atula Vương, La Hầu La Atula Vương, vân vân đó. Các vị đó là những vị Atula Vương có đại thần thông, có đại thần lực. Cũng hóa ra được cả ngàn tay, ngàn mắt, như là Đức Quán Âm Bồ Tát. Nhưng mà vì là cái binh khí do công đức thần lực của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thọ trì, cho nên là từ trên hư không những cái loại vũ khí gươm đao giáo mác vân vân đó rơi xuống, là từ hư không là lao xuống và đuổi theo giết vô số chúng Atula. Còn mấy vị Atula thần đó thì dùng thần thông thua to, dùng thần thông chui vào trong tách núi, chui vào núi thì cái đao kiếm đó cũng xuyên qua núi, bay lên hư không, biến thành con chim bay trên hư không, thì cái mũi tên gì nó cũng cứ thế nó đuổi theo. Trốn xuống nước thì mũi đao kiếm mũi tên nó cũng cứ trên không lao xuống nước. Cho nên may mắn khi đó các vị thần đại thần Atula đó mới khởi cái tâm là gì? Ăn năn sám hối. Mới bắt đầu nghĩ đến là Đức Phật khi thuyết kinh Pháp Hoa và một số các kinh điển khác, các vị Atula cũng đến dự và phát nguyện là cũng tín Phật quy Tam Bảo, theo Phật. Nhưng mà một cái niệm tâm sân nó khởi lên nên nó mới gì? Tâm sân nổi lên mới đánh nhau với cõi Tứ Thiên Vương. Đánh thắng Tứ Thiên Vương rồi mới khởi lên lòng tham là gì? Tứ Thiên Vương mình thắng được tội gì không gì? Không tiến lên đánh luôn cõi trời Đao Lợi và làm vua cõi trời luôn. Kiểu gì cướp ngôi mà. Cướp cõi, cướp ngôi ấy. Thế gian chúng ta bây giờ đầy cái chuyện đó đấy. Thậm chí là con còn giết cha để lên làm vua như A-xà-thế. Đó. Trung Quốc hay Việt Nam chúng ta ngày xưa có đầy ra đấy. Có nhiều vị vua thời nhà Nguyễn sống được có mấy ngày, làm vua có mấy ngày, mấy tháng, mấy năm là chứ. Có vị được có mấy ngày. Hung thần tặc tử nó mưu nó sát để nó nắm quyền lực ở trong tay vân vân. Thậm chí anh em huynh đệ giết nhau. Như thời Tiền Lê, Lê Long Đính giết chết hai anh của mình để lên làm vua. Vân vân. Đó. Cho nên xin thưa các quý vị, Atula khởi cái tâm niệm sân và tham. Một niệm khởi lên cho nên đánh qua cõi trời Tứ Thiên Vương lên tận cõi trời thứ hai là cõi trời Đao Lợi. Tí nữa thì thắng cả cõi trời Đao Lợi. Nhưng may mắn cái phúc báo của chúng chư thiên ở trên cõi trời Đao Lợi rất là lớn. Nhờ vào cái thần thông công đức và nguyện lực của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, là một vị đại cư sĩ Phật tử tại gia hộ trì Phật Pháp. Cho nên khi đó là nguy khốn như thế, thấy nguy khốn như thế là Ngài lên thọ trì tụng bộ kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vừa tụng đề kinh thì đấy, như Thầy nói lúc nãy đó. Rồi đến cái đoạn mà Anan đã ngước mặt lên trời nhìn thấy chân tay đầu não rơi đầy loạn xạ trên hư không, gươm đao giáo mác lẻng xẻng và đầy trên hư không, loạn xạ hư không, chính là cái lúc mà gì? Mà Atula đánh chiếm cõi trời Tứ Thiên Vương và cõi trời Đao Lợi. Và đúng cái lúc đó cũng là lúc mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca xông ướp hơi hương tắm gội sạch sẽ ở trong diệu pháp đường chỉ tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh mới thoát được cái nạn đó. Còn lúc bấy giờ là lại nói về các vị đại thần Atula thua trận, chết gần hết, thua trận, quân lính chết gần, thua chết gần hết. Các vị Vua cõi Atula, như tỷ ma chất đa Atula vương, khư đà khiên Atula vương, la hầu la Atula vương, la hầu Atula vương, vân vân đó. Vậy thì chui xuống nước, nhớ lại cái năm xưa khi Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, các kinh điển Đại Thừa, nói về công đức của hoa sen. Cho nên là các vị thần, các vua Atula đó làm phép để biến thành con trùng nhỏ để chui vào trong cái ngó cây sen đó. Cái cây sen, chúng ta biết cái cây sen trong đó nó có cái chỉ, nó bẻ trong rỗng, trong đó biến thành cái con sâu nhỏ chui vào trong đó mới thoát được. Vì đao kiếm không ở trên cõi trời do Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca chỉ tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh tạo thành đó, thì không chui được vào trong ngõ sen, trong cái cây sen, thân sen, vân vân. Cho nên nhờ vậy mà Atula lần đó thoát nạn. Và sau lần thoát nạn đó thì các vị thần Atula Vương là sám hối và thề không khởi lòng tham để đánh chiếm các cõi trời nữa. Với điều kiện các vị vua cõi trời Tứ Thiên Vương cũng phải cai quản và răn dạy chúng chư thiên ở cõi mình không được xuống để gì, để tán, để lấy hết con gái của cõi tôi đi nữa. Tán lấy hết con gái cõi tôi thì con trai cõi tôi lấy được con gái để mà lấy làm vợ. Đấy, hai bên đình chiến với nhau. Đấy, đình chiến với nhau. Cái này ngày xưa chúng tôi đi học được các cụ, các thầy giảng cái này mà đúng trong kinh A Hàm có câu chuyện này các quý vị. Con ở trong kinh A Hàm hẳn hoi các quý vị, chứ không phải ai dám bịa ra cái này. Đấy, cho nên xin thưa các vị, thầy đang nói gì? Nói là phạm một cái tội nhỏ bằng cái tội đột kiết la là tội rất nhỏ ở trong giới luật mà Đức Phật chế định cho tăng ni Phật tử chúng ta thôi, đặc biệt là tăng ni. Nhưng mà tội còn gì? Đọa vào địa ngục bằng tuổi thọ của cõi trời Tứ Thiên Vương. Thế là cõi trời Tứ Thiên Vương hôm qua thầy nói thọ 500 năm, một ngày một đêm bằng 50 năm. Nào, chúng ta nghĩ tội nhỏ như nhỏ, tội đột kết la là tội rất nhỏ. Ví dụ như các quý vị, thầy lấy một cái ví dụ nhé. Lấy ví dụ các vị bước ở trên cỏ. Thấy trên cỏ là gì? Có đàn kiến nó đang bò. Các vị không cố tình giết đàn kiến đấy, nhưng các vị thấy đàn kiến nó đang bò đấy, nhưng mà các vị vội đi qua cái con đường đó, cho nên các vị bước lên các vị đi. Và trong khi các vị vội, các vị bước lên các vị đi, tuy không cố tình giết con kiến nào ở trong đàn kiến hay là con sâu, con trùng đang bò trên mặt cỏ đó, nhưng mà làm cho những con trùng, con kiến đó gì? Chết. Đấy gọi là tội đột kết la. Không cố ý. Nhưng mà chúng ta vì muốn đi nhanh, biết thấy có đàn kiến rồi, đúng ra là chúng ta không được đi. Nhưng xin thưa các vị, nếu mà không đi như thế thì biết bao giờ cho chúng ta đi làm đồng, làm ruộng chẳng hạn. Nếu không bước trên cỏ mà đi thì làm sao mà ra được tế đồng. Biết là gì, chúng ta cuốc xuống dưới cái thửa ruộng của mình, có thể chết con gì? Con trùng, con kiến, con giun, con dế, vân vân. Nhưng chúng ta nếu mà không đi cuốc thì lấy gì lúa ngô khoai sắn lương thực để mà bỏ vào miệng. Mà chúng ta mà không có gì bỏ vào miệng thì cả nhân loại chúng ta đều chết đói hết à? Hay là không có gì lương thực để bỏ vào miệng, chúng ta đi giết tất cả các loài súc vật chúng sinh khác để ăn mãi hết à? Ăn mãi thì nó không hết chứ. Đó. Cho nên xin thưa các vị, có những cái chúng ta biết làm là có thể có tội, có thể liên quan tới gì? Làm tán thân mất mạng các loại chúng sinh khác. Ví dụ như là bà con nông dân, chúng ta biết là chúng ta phun thuốc sâu sẽ gì? Sẽ làm chết các loài côn trùng sâu bọ. Nếu như không phun thuốc sâu, xin lỗi các vị làm nông dân mà không phun thuốc sâu thì 10 người làm thì 9 người thất bát, không có mà ăn. Đấy. Cho nên á, xin thưa các quý vị, đấy là gì? À, chúng ta biết là cái việc đó làm nó sẽ gì? À, vướng vào cái quy luật cái nhân quả, gieo nhân nào gặt quả đó. Nhưng mà vì cuộc sống, vì nhân loại, vì cái sự tồn tại của loài người ở chúng ta, cho nên chúng ta bắt buộc phải làm. Không làm thì chúng ta chết trước. Loài người chúng ta tuyệt chủng trước.